văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ở vùng đất Quế Văn Yên, Yên Bái, không ai là không biết đến nghệ nhân ưu tú người Dao Đặng Nho Vượng. Ông không chỉ là người thuộc nhiều làn điệu, câu hát dân tộc Dao, mà còn là người duy nhất có thể thổi cùng lúc hai cây sáo, tồm ông giặt bằng mũi một cách điêu luyện. Nghệ nhân Đặng Nho Vượng cũng được mệnh danh là người giữ hồn, quảng bá và truyền cảm hứng niềm đam mê văn hóa truyền thống của người Dao đỏ cho các thế hệ mai sau.
Mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nghệ nhân Đặng Nho Vượng qua bài viết sau đây.
Chân dung cuộc sống.
Ở vùng đất Quế Văn Yên, Yên Bái, không ai không biết đến nghệ nhân ưu tú người Dao Đặng Nho Vượng. Ông không chỉ thuộc nhiều làn điệu, câu hát dân tộc Dao mà còn là người duy nhất có thể cùng lúc thổi hai sáo, tồm ông giặt bằng mũi một cách điêu luyện. Nghệ nhân Đặng Nho Vượng cũng được mệnh danh là người giữ hồn, quảng bá và truyền cảm hứng niềm đam mê văn hóa truyền thống của người Dao đỏ cho các thế hệ mai sau. Sinh ra và lớn lên ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Ngay từ khi còn nhỏ, Đặng Nho Vượng đã được bà nội dạy cho cách hát những làn điệu báo dung, tràn chứa tình người, tình yêu quê hương, đất nước. Những âm điệu trữ tình của dân ca dân tộc Dao đã ngấm dần vào Vượng, tự nhiên như từng hơi thở. 15 tuổi, Đặng Nho Vượng đã thổi thành thạo sáo mũi, kèn pí lè, biết hát đối, hát giao duyên với thanh niên nam nữ trong làng và bắt đầu tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Sáng tác, truyền dạy các bài hát giao duyên cho đội văn nghệ của xã. Đó cũng là ngọn nguồn đam mê chắp cánh cho người con của vùng đất Quế Đại Sơn, Đặng Nho Vượng, thể hiện năng khiếu của bản thân, đồng thời đi sâu vào tìm hiểu, khám phá thêm về văn hóa dân gian của dân tộc mình.
Mình còn nhỏ ấy, thế là bà truyền dạy cho bà hát dân ca giao duyên, hát báo dung của người Dao ấy, thì thấy cũng hay hay, cũng yêu thích văn nghệ, mà đúng là cũng sống tại vùng đất quê của người Dao thì mình nên cũng rất là yêu thích về cái phần văn hóa văn nghệ của dân tộc của mình.
Năm nay, nghệ nhân Đặng Nho Vượng bước sang tuổi 5 năm, nhưng ông đã có 40 năm sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Dao đỏ. Người dân ở đây coi ông như một người giữ hồn văn hóa của dân tộc mình. Đặng Nho Vượng còn là người duy nhất của huyện Văn Yên nắm được bí quyết thổi điêu luyện bằng mũi một loại sáo độc nhất vô nhị của người Dao, đó là tồm ông giặt. Người Dao đỏ ở Văn Yên coi cây sáo tồm ông giặt là sợi dây nối giữa thế giới thần linh với con người. Đây là một loại nhạc cụ được dùng trong những ngày lễ lớn của cộng đồng và không thể thiếu trong lễ ma chay phần vàng của người Dao để trả lễ vượt biển, trả ơn trời đất và cầu nguyện những điều hạnh phúc no đủ. Sáo tồm ông giặt có ý nghĩa quan trọng như vậy nhưng rất hiếm người biết sử dụng, bởi khi thổi phải nín thở một bên mũi để tạo âm điệm qua lỗ mũi còn lại. Vừa thổi, vừa phải dùng tay để chỉnh âm điệu trên 7 lỗ sáo. Các ngón tay phải nhịp nhàng nên đòi hỏi người chơi không chỉ có năng khiếu mà phải luyện hơi thật khỏe. Tuy nhiên, với khả năng đặc biệt và sự kiên trì rèn luyện, nghệ nhân Đặng Nho Vượng đã thổi được 2 cây sáo cùng lúc bằng mũi. Ông chia sẻ bí quyết.
Tôi theo học cây sáo này thì mình cũng tự học thôi, gọi là thấy ở trong bản sách cổ mình là có cái tùm ông giặt này, thì tôi về tôi mới rùi ra bắt đầu mới học xong cũng hơi khó khăn, bởi vì là mình học 7 lỗ thì chúng tôi thổi theo 7 nốt âm nhạc khác nhau, chia hơi bắt đầu là lấy một hơi dài cho vào mồm, xong rồi chia hai mũi thổi bằng 2 sáo, cũng rất khó khăn đấy. Cái này cũng tập qua quá trình cũng tự lập và các kiểu thổi được, sau khoảng tầm 15 năm xong mới thổi được, mới chia được, nó mới đều được cái sáo này.
không chỉ là người duy nhất lưu giữ điệu sáo mũi, nghệ nhân Đặng Nho Vượng còn là người có tài chơi phú khi vừa có thể chơi thành thạo, vừa chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống từ những cây tre, cây nứa. Chỉ với những ống tre, ống nứa và bằng đôi bàn tay khéo léo, nghệ nhân Đặng Nho Vượng đã tạo nên nhiều loại nhạc cụ dân tộc với đủ các cung bậc, âm thanh trầm bổng, mang đậm sắc thái, tâm hồn của người dân tộc bản địa. Hiện nay, anh có thể sử dụng thuần thục các loại nhạc cụ truyền thống của người Dao như sáo tổm ông giặt, kèn pí lè, trống dao, trũng chọe chuông, tù và, trống gông, gậy trường. Để bảo tồn giá trị văn hóa dân gian độc đáo của cha ông để lại, những năm qua, nghệ nhân Đặng Nho Vượng đã dành nhiều thời gian truyền dạy cho các thế hệ trẻ trong xã cách sử dụng nhạc cụ dân tộc, cách hát, múa, những làn điệu dân ca của người Dao. Cũng chính từ đó, những nét văn hóa truyền thống ngày càng thấm sâu trong mỗi người dân Đại Sơn. Anh Lý Phúc Tình, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn cho biết.
Em rất là đam mê cái nhạc cụ của dân tộc Dao Đỏ. Em cũng được anh Vượng dạy cho em từ trống, chèng với sáo. Thầy Vượng đã dạy cho em như có những ngày lễ, ngày hội, lễ cấp sắc, Tết nhảy. Bây giờ em đã được thành thạo, chủ yếu là trống, đèn, sóc đèn, hát lao duyên, như là sáo.
Đặng Nho Vượng còn được coi là kho sử sống về văn hóa, phong tục tập quán của người Dao Đỏ ở vùng Quế Văn Yên. Dựa trên các cuốn sách cổ của người Dao và nhờ sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, ông đã phục dựng lại các lễ hội, điệu múa, câu hát mang yếu tố tâm linh lẫn sinh hoạt văn hóa đời thường đã bị mai một của dân tộc Dao Đỏ như Tết Nhảy, lễ hội cầu mùa, rước dâu, múa rùa, múa sinh quân, múa gông, hát cúng gọi Ngọc Hoàng, hát cúng sơ sinh, hát báo dung. Bên cạnh đó, Đặng Nho Vượng còn tự nghiên cứu, sáng tác, viết lời mới mang hơi thở cuộc sống hiện đại tươi vui dựa trên các làn điệu dân ca cổ của dân tộc Dao Đỏ, với nhiều nội dung như ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu đôi lứa. Trong nhà nghệ nhân Đặng Nho Vượng, giấy khen, bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận treo kín cả tường. Sự nỗ lực, tâm huyết với văn hóa dân gian của ông Đặng Nho Vượng đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Năm 2015, Đặng Nho Vượng được vinh dự Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Gần đây nhất, với các tiết mục do nghệ nhân Đặng Nho Vượng dàn dựng và đạo diễn, cá nhân anh và đội văn nghệ xã Đại Sơn đã liên tiếp đoạt huy chương vàng, huy chương bạc tại hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện, của tỉnh, hội diễn văn hóa thể thao các dân tộc Tây Bắc, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 năm 2022 tại Phú Thọ. Nhờ đó, những nét đẹp văn hóa của người Dao Đỏ đã đi xa khỏi đất Quế Văn Yên để hòa vào dòng chảy văn hóa của các dân tộc anh em trên cả nước. Từ lòng đam mê nghệ thuật dân tộc, tài năng bẩm sinh, nghệ nhân Đặng Nho Vượng góp phần tạo nên những sắc thái mới đa dạng hơn, phong phú hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ trên vùng đất Quế Văn Yên. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên, đánh giá cao những đóng góp của nghệ nhân Đặng Nho Vượng.
Nghệ nhân Đặng Nho Vượng được coi là kho sử sống về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng người Dao Đỏ ở địa phương. Bản thân ông có rất nhiều công trong việc sưu tầm những cái vốn văn hóa cổ mà hiện nay chỉ có các cụ cao tuổi, cao niên trong làng mới nắm giữ được. Dựa trên những các cái cuốn sách cổ của người Dao và sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, thì ông đã phục dựng lại các cái lễ hội, điệu múa, câu hát chứa đựng cả khía cạnh tâm linh lẫn sinh hoạt đời thường đã bị mai một của đồng bào dân tộc Dao Đỏ, như Tết Nhảy, lễ hội cầu mùa, rước dâu, múa rùa, múa sinh quân, múa gông, hát cúng gọi Ngọc Hoàng, hát cúng sơ sinh, hát báo dung. Và bản thân ông thì cũng đã truyền dạy các cái bản sắc văn hóa, làn điệu dân ca dân vũ này cho các cái thế hệ trẻ tại địa phương.
Tự hào với danh hiệu và những thành tích đã đạt được, song người giữ hồn cho dân tộc Dao Đỏ này luôn trăn trở tìm cách nào để gìn giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.
Tôi cũng có truyền dạy cho các em, các cháu nhiều lớp đi hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện, của tỉnh, của xã, là ví dụ như hát báo dung này, hát giao duyên này, dàn dựng những tiết mục lễ hội cầu mùa này, những lễ hội múa gông này, múa rùa này, cũng dạy truyền dạy cho các em những cái như nhạc cụ là chuốm chọe này, trống này, chiêng này, chuông này, với đàn đèn này, nhiều thứ. Nói chung truyền dạy cho các cháu, cũng có một số các cháu cũng học cũng rất là tốt. Mong muốn là huyện với xã có những cái kinh phí nào để sau này chúng tôi sẽ mở thành những cái lớp học tất cả.
Giờ đây đã bước vào tuổi ngũ tuần, nhưng nghệ nhân Đặng Nho Vượng vẫn luôn cháy hết mình vì nghệ thuật truyền thống, thiết thực góp phần vào việc giữ hồn văn hóa của người Dao trong dòng chảy của sự giao thoa, các giá trị, nét đẹp văn hóa và nhịp sống đầy màu sắc ở vùng đất quê Văn Yên.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của nhiều người, vùng đất Văn Yên là nơi chứa đựng rất nhiều ký ức mà mỗi khi gặp, ta lại đều bồi hồi xúc động khi nhớ về trận đánh năm xưa đồn Đại Bục hay những đoàn quân vượt đèo lên Tây Bắc. Rồi hình ảnh người lính già trầm ngâm ở rừng Đại Phác, kể chuyện đánh Tây giải phóng quê mình. Miền quê nghèo năm nào giờ đã khoác lên mình một diện mạo mới với những rừng quế bạt ngàn, những ngôi trường mới, phiên chợ đông vui hay bản làng náo nức đón Tết nhảy của người Dao.
Đó chính là những cảm nhận của tác giả Ngọc Trấn qua hai bài thơ Gặp lại Văn Yên và Nốt nhạc Viễn Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gặp lại Văn Yên, ngược gió sông Hồng, gặp lại Văn Yên. Lau vẫn trắng giữa hai bờ thủy mạc, vượt dòng sông với bao nhiêu gành thác, đưa ta về với Đại Phú An. Đất chảy lòng hương lúa mênh mang, dòng mương lớn mang nước về trăm ngà. Văn Yên đó mà sao còn xa lạ, quế thơm hương phủ khắp núi đồi. Dạo rừng bóc người ký ức xa xôi, trận đánh năm xưa đồn Đại Bục, người lính già trầm ngâm rừng Đại Phác, kể chuyện đánh Tây giải phóng quê mình. Mảnh đất nghèo nay đã hồi sinh, điện sáng trên rừng đường về phố núi, thấp thoáng trong sương những ngôi trường mới, phiên chợ đông người, sản vật muôn nơi. Vẫn còn đây kỷ niệm trong tôi, những đoàn quân vượt đèo lên Tây Bắc. Đêm trăng sáng, núi rừng nay đã khác, Tết nhảy người Dao náo nức bản làng. Lễ hội cầu mùa nó ấm xuân sang, từ Mậu A trái hút Lâm Giang, cầu mới sang sông Đông An an thịnh, đường nối Văn Yên nghĩa lộ ngàn trùng. Gặp lại Văn Yên, lễ hội quế tưng bừng, thơm hương từ đất ngắt lừng trong cây.
Nốt nhạc Viễn Sơn. Người nhạc sĩ già trở lại Văn Yên, tìm câu hát ngày xưa mình đã viết. Những câu hát sao mà da diết, bao nhớ thương ông gửi lại đất này. Mấy mươi năm rồi lòng vẫn mê say, gặp người hát nếp nhà sàn năm ấy. Ánh mắt trao duyên, tình người vẫn vậy, lễ hội cầu mùa, tay lại cầm tay. Đồi quế người Dao thấp thoáng trong mây, bàn chân bước ngập ngừng trên dãy. Nốt nhạc và vầng trăng ngày ấy, núi cao cao, sáng mênh mông rừng quế người Dao. Câu hát đắm chìm nỗi nhớ xôn xao, đất trẻ lại tấm lòng thơm thảo. Viễn Sơn đó thêm một lần thay áo, điện sáng lung linh dạo rực con đường. Trăng sáng trên núi thơm hương, gió rung rung rừng quế mờ sương. Suối giạt rào nỗi nhớ thân thương, xa Văn Yên rồi lòng còn vấn vương. Ông trở thành nốt nhạc Viễn Sơn.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến mảnh đất suối Giàng Văn Chấn, chắc hẳn đã có nhiều người biết đây chính là quê hương của cây chè tuyết nổi tiếng với vị thơm ngon mà nhiều loại chè khác không sánh được. Vùng đất này còn được yêu thích bởi khí hậu quanh năm mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng và những nét văn hóa đậm đặc của đồng bào Mông.
Từ nhiều năm nay, vùng chè rộng lớn này đã trở thành địa chỉ du lịch sinh thái độc đáo và hấp dẫn với du khách gần xa. Nhiều người coi suối Giàng là mỏ vàng lộ thiên quý giá, bởi nó đã mang lại cho người dân nơi đây cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của vùng chè san tuyết suối Giàng qua bài viết sau đây của Thanh Tiểu.
Từ thành phố Yên Bái, ngược đường miền Tây, vượt qua đèo Ách, bên nắng bên mưa khí trời cũng khác, đã tới huyện Văn Chấn, cửa ngõ phía tây của tỉnh. Đây là vùng đất hội tụ 23 dân tộc Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông, Khơm Mú, Nùng, Mường với nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Nằm ở sườn đông bắc của dãy Hoàng Liên Sơn, Văn Chấn có địa hình đa dạng, nhiều rừng núi, hang động, suối khe và những thung lũng bằng phẳng với độ cao trung bình so với mực nước biển 400 mét, tạo nên nhiều phong cảnh kỳ thú cùng những địa danh nổi tiếng. Từ trung tâm huyện Văn Chấn, vượt 12 km đường đèo lên với suối Giàng ở độ cao gần 1.400 mét, nơi có những đỉnh núi vút lên thăm thẳm tận mây trời giữa chập trùng miền Tây Yên Bái. Suối Giàng bốn mùa huyền ảo trong sương gió, khí hậu quanh năm mát mẻ tựa Sapa và Đà Lạt. Mùa đông, nhiệt độ có thể xuống tới 0 độ và có những ngày xuất hiện băng giá. Nơi đây cũng chính là xứ sở của chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hòa quyện với không gian văn hóa của đồng bào Mông, bao đời gắn bó với nghề thu lượm chè san tuyết, báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng, làm ra đặc sản riêng có của suối Giàng. Chót vót trên cao đỉnh suối Giàng, một vùng rộng lớn giống chè san, cây to tán rộng vươn trong gió, cành lớn búp non nổi tiếng vang. Trong quần thể 400 cây chè cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam, ở trung tâm của vùng chè san tuyết trải rộng trên 400 hectare, có những cây 300 năm tuổi vẫn phùng xuân tươi tốt giữa sương gió suối Giàng. Hút dưỡng chất từ đất, chất lọc tinh túy của trời, gội xương, tắm nắng, chè san tuyết cổ thụ suối Giàng là nguyên liệu quý để làm nên những sản phẩm đệ nhất danh trà với hàm lượng EGCG có tác dụng chống lão hóa và phòng chống ung thư cao gấp 100 lần so với các loại chè thông thường khác. Chè suối Giàng từ lâu đã được sử dụng một cách dân dã với những sản phẩm trà đen và trà xanh. Song giá trị đích thực của trà san tuyết suối Giàng mới chỉ được tìm lại và đánh thức trong những năm gần đây bởi tâm huyết của các doanh nhân gắn với nghề làm trà, tâm nguyện lên suối Giàng gửi chọn niềm đam mê với chè san tuyết cổ thụ. Chè san lấp lóa trong sương, búp non em hái dậy hương núi rừng, quanh quanh dốc dựng mấy tầng, bản em pang cáng ở ngang lưng trời, xốn sang nghe tiếng đàn môi, mùa xuân dạo rực đất trời nơi đây. Từ những búp chè san tuyết tự nhiên được thu hái theo đúng quy trình, quy cách, ứng dụng công nghệ lên men và chế biến theo phương pháp truyền thống đã làm nên những thương hiệu nổi tiếng như Tuyết Sơn Trà gồm 4 dòng sản phẩm Diệp Trà, Hoàng Trà, Hồng Trà, Bạch Trà với sự độc đáo cả về giá trị tinh chất, sự công phu trong quá trình chế biến và các sản phẩm Đại Lão Phương Trà đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ, suối Giàng là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Mông với những sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo và lễ hội mùa xuân được duy trì hàng năm như lễ tôn vinh cây chè tổ, hội gầu tàu, tàu sừ, đua ngựa, thi biểu diễn khuyền Mông, thi dạ bánh dày. Vùng núi non sinh thái suối Giàng còn là nơi có nhiều hang động nổi tiếng như Động Thiên Cung, Cốc Tình với cảnh trí nhũ đá kỳ thú gắn với những giai thoại về tình yêu nơi miền Sơn Cước cùng các điểm check-in hấp dẫn, những vị trí view đẹp giữa muôn ngàn sắc hoa và phóng tầm mắt thưởng lãm không gian bao la của thung lũng Mường Lò, rộng thứ nhì Tây Bắc. Suối Giàng còn có nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, đó là hệ thống núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh ẩn chứa bao kỳ thú, những thác nước tuôn chảy giữa muôn ngàn xanh và đặc biệt là khoáng sản đá cảnh độc đáo bởi vân hoa xanh tím mang vẻ đẹp thẩm mỹ được chế tác từ những tác phẩm có tính nghệ thuật và giá trị kinh tế cao. Lên với suối Giàng, du khách sẽ được tham gia vào các tour du lịch trải nghiệm thú vị như thăm vùng chè cổ thụ, thưởng thức hương vị đậm ngọt tinh khiết của chè san tuyết, dạo chơi trong rừng trúc ngát xanh, đắm mình giữa mùa hoa tam giác bạch tháng 10, xốn sang cùng với sắc trắng tinh khiết của hoa mận, hoa ban hay vẻ đẹp rực rỡ của hoa đỗ quyên, hoa đào mỗi độ xuân về, khám phá rừng nguyên sinh và thác nước Tập Lăng, trải nghiệm làng văn hóa Mông Pang Cáng, Giàng Cao, làng chế tác đá cảnh, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên đẹp tựa chốn Bồng Lai và cùng tìm hiểu những nét văn hóa vô cùng đặc sắc trên trang phục truyền thống, cuộc sống, canh tác, kỹ năng dệt vải, thêu thùa của đồng bào Mông nơi mảnh đất ngang trời này, đặc biệt là không gian văn hóa suối Giàng. Không gian văn hóa chè san tuyết cổ thụ đầu tiên ở Việt Nam, nơi gặp gỡ của các nghệ nhân người Mông bao đời gắn bó với cây chè san tuyết cổ thụ và những chuyên gia văn hóa thưởng trà. Đến với không gian văn hóa trà suối Giàng, du khách sẽ được giao lưu, hiểu thêm về cách pha trà, phong thái uống trà và sự độc đáo, giá trị dưỡng chất của chè san tuyết. thưởng thức chén trà chất lọc tinh túy của đất trời trong âm hưởng du dương của sáo Mông, giữa không gian bàng lãng mây vờn gió núi mới cảm nhận được hương vị trà san tuyết, báu vật quý giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho đất và người nơi đây. Bập bùng lửa ấm, trà thơm dịu ngọt pha với nước từ nguồn thác Tập Lăng trên núi, tinh khiết giàu năng lượng, mang đến cho người thưởng trà cảm giác thư thái, tĩnh tại và đầy cảm xúc tâm giao. Cùng với thưởng trà, du khách còn được hướng dẫn cách dùng trà nhằm phát huy hết tính năng dưỡng chất của đặc sản san tuyết Suối Giàng với sức khỏe con người. Từ Suối Giàng, du khách có thể tham gia vào tour du lịch khép kín Suối Giàng, Bản Hốc để tắm suối nước nóng, Phù Nham, Nậm Tốc Tát, Thành Viềng Công, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch khi lên với Suối Giàng, nơi chập trùng miền Tây Yên Bái. Mời du khách lên với Suối Giàng, thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của núi Ngàn, tham quan trải nghiệm văn hóa Mông và vùng chè san tuyết cổ thụ, cảm nhận hương vị dịu ngọt, tinh khiết của đặc sản tuyết sơn trà và đại lão vương trà, chất lọc từ tinh túy của núi rừng, cùng hòa mình vào không khí náo nức của lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn, được tổ chức lần đầu tiên với nhiều hoạt động và sự kiện đặc sắc hấp dẫn, sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023, như chương trình khai mạc lễ hội với màn trình diễn khèn Mông độc đáo và nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng, triển lãm tranh ảnh về đất và người Văn Chấn và vẻ đẹp miền Tây Yên Bái, hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm trà san tuyết đạt tiêu chuẩn OCOP cùng với các sản phẩm chủ lực của địa phương và trình diễn nét văn hóa của các dân tộc trên quê hương Văn Chấn. Lễ tôn vinh cây chè tổ tại xã Suối Giàng gắn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giã bánh dày, múa khen, thổi sáo Mông, đẩy gậy, kéo co và những món ẩm thực độc đáo của vùng cao Văn Chấn. Đặc biệt là đêm tiệc trà tại không gian văn hóa trà Suối Giàng vô cùng huyền ảo và lý thú, là dịp để du khách trải nghiệm văn hóa thưởng trà và cảm nhận sự tinh túy, thơm ngon của trà san tuyết cổ thụ Suối Giàng, báu vật của núi rừng Yên Bái.
Chợ núi con lên ta băng qua rừng hoa nghe sóng giàn chim hót
tay anh cầm khen bước chân hối hả vui ta áo mới
em đi như mùa băng gành đá nhọn theo nhịp chân
trống trải của sao ngàn lấp lái có đến phiên chợ núi nghe hương men ngất ngây
non thẹn khuôn trăng những dấu bàn chân mòn bồi dối những vành ô khép ngập ngừng
có tiếng gì bồng bềnh khe núi nhỏ có tiếng khen gọi em về bên suối ơi lòng
chân cùng em ta đi chợ núi rong đen ta băng qua rừng hoa nghe rộn ràng chim hót
tay anh cầm khen bước chân hối hả vui ta áo mới
em đi như mùa băng gành đá nhọn theo nhịp chân mưa
rong đen gió nắng và áo mây nắng bướm chân
tin chợ quê em có sự ngô
cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của biên tập viên Mai Hiền với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Trung Hiếu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, về những tác phẩm của anh sẽ được trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng vào tháng 10 tới đây.
Trung Hiếu thân mến, được biết là Trung Hiếu vừa có tác phẩm Khát vọng miền danh thắng được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc năm 2023 sẽ được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng vào tháng 10 tới đây. Vậy thì Hiếu có thể chia sẻ về tác phẩm này.
Khi nhận được thông báo của Hội Mỹ thuật Việt Nam về tác phẩm của mình được lựa chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc năm 2023 được tổ chức tại Cao Bằng, mình thật sự rất là vui. Đó cũng là động lực rất lớn cho những người làm nghề như mình. Tác phẩm Khát vọng miền danh thắng của mình là một tác phẩm đồ họa. Qua những lần đi sáng tác nhiếp ảnh ở các bản làng vùng cao của huyện Mù Căng Chải, mình đã gặp được rất nhiều chân dung, từ những em nhỏ cho tới các cụ già. Có những chân dung để lại cho mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Mình đã lưu giữ lại những nét đẹp dung dị đó thông qua lăng kính của nhiếp ảnh. Sau đó thì dựa trên những kiến thức về đồ họa, mình đã xử lý những bức ảnh trở thành một tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh. Thông qua tác phẩm Khát vọng miền danh thắng, mình muốn gửi gắm tới người xem cũng như thay lời cho bà con vùng cao Mù Căng Chải, chủ nhân của miền danh thắng, nói lên khát vọng đưa vẻ đẹp của những cung ruộng bậc thang cùng những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây sẽ được bạn bè trong nước và du khách quốc tế biết đến nhiều hơn nữa. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho bà con nơi đây.
Không chỉ Cao Bằng mà tới đây thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi mà Hiếu sẽ đặt chân tới, bởi Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 vừa thông báo các tác phẩm của Hiếu cũng được lựa chọn trưng bày triển lãm vào vòng chấm chọn giải thưởng. Hiếu có thể chia sẻ với thính giả cảm xúc khi biết tin mình có tác phẩm tham dự triển lãm uy tín này, và bạn có thể giới thiệu về tác phẩm tham dự lần này với thính giả.
Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống thành phố Hồ Chí Minh là một liên hoan ảnh nghệ thuật có uy tín do Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên mỗi năm một lần, thu hút được rất nhiều các tác giả trong cả nước gửi tác phẩm tham dự. Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống lần thứ 48 năm nay thì đã quy tụ được 3.855 tác phẩm của 332 tác giả thuộc 45 tỉnh thành trong cả nước tham dự với 3 chủ đề. Thì lần này thì ban tổ chức đã lựa chọn được 140 tác phẩm thuộc 3 chủ đề vào vòng triển lãm và chấm chọn giải thưởng. Ở cuộc này mình gửi tham dự một chủ đề với 10 tác phẩm. Và may mắn trong 10 tác phẩm đó đã có một tác phẩm được ban tổ chức lựa chọn vào vòng triển lãm và chấm chọn giải thưởng. Khi nhận được thông báo của ban tổ chức thì thực sự mình rất là vui và cũng khá là bất ngờ. Vì với số lượng tác phẩm gửi tham dự nhiều như vậy, với nhiều tay máy xuất sắc, có tên tuổi trong giới nhiếp ảnh, cộng với số lượng ảnh ban tổ chức lựa chọn rất ít, mình không nghĩ là mình sẽ có tác phẩm được ban tổ chức lựa chọn. Mình thấy đó cũng là một cái may mắn rất lớn đối với mình. Những tác phẩm mình gửi tham dự lần này chủ yếu vẫn là những nét đẹp về phong cảnh, nét đẹp về con người trong sinh hoạt thường ngày, cũng như các nét văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, nhưng được khai thác ở những góc nhìn nó mới hơn.
Ngoài hai triển lãm đó thì trong năm 2023 này thì Hiếu còn tham dự giải thưởng nào nữa không?
Từ đầu năm 2023 đến nay thì ngoài hai triển lãm vừa nêu trên thì ngay đầu năm 2023 mình cũng có 4 tác phẩm được chọn triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023, gọi tắt là VN23, do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Cuối tháng 7 vừa rồi thì mình cũng có một tác phẩm đạt giải khuyến khích cuộc thi ảnh vẻ đẹp Việt Nam với chủ đề Biển đảo Việt Nam do Truyền hình Nhân dân tổ chức. Và đầu tháng 8 này thì mình lại cũng may mắn là có tác phẩm được lựa chọn vào triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế lần thứ 2 năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung Hiếu đã dành cho chương trình, và cũng xin được chúc cho Hiếu sẽ có thêm nhiều bức ảnh đẹp, chất lượng nghệ thuật và ngày càng tiến xa hơn trên con đường mà mình đã chọn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.